Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2017. Công an tỉnh Yên Bái khởi tố và bắt tạm giam một nhà báo về tội danh chiếm đoạt tài sản. Nhiều người tin rằng nhà báo này đã bị gài bẫy sau khi tung ra loạt bài về biệt phủ của các giám đốc sở và các vấn đề đất đai trong tỉnh.
Em tin chồng em vô tội tại vì là em tin vào thói quen cũng như tính lâu nay của chồng em ý. À, cái sự cẩn thận, cẩn trọng trong lúc làm việc của chồng em.
Đó là lời của vợ nhà báo bị bắt, bà Nguyễn Quỳnh Nga. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nổi bật trong phần tin quốc tế là vụ nổ xe bồn dầu ở Pakistan làm hơn 150 người chết và nghi vấn về việc liệu chiến hạm Mỹ có phớt lờ cảnh báo trước khi va chạm với tàu chở hàng Philippines trên Biển Đông hay không. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe! Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Gia đình các nạn nhân hôm thứ Hai đã khởi sự lễ an táng các nạn nhân trong vụ cháy xe bồn bị lật ở Pakistan. Các giới chức cho biết hơn 150 người gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em đã thiệt mạng hôm Chủ nhật 25 tháng 6 khi họ ùa tới hiện trường để vớt xăng bị rò rỉ sau tai nạn lật xe bồn. Nhà chức trách cho biết ngoài ra còn có hơn 100 người bị thương trong vụ nổ bên ngoài thị trấn Bahawalpur. Nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Một số người trong tình trạng nguy kịch đã được không vận tới thủ phủ Lahore của tỉnh Punjab để được chữa trị. Chiếc xe bồn chở xăng đang chạy trên xa lộ chính nối liền phố cảng Karachi với Lahore khi tài xế lạc tay lái. Một loan báo trên loa phóng thanh của một ngôi đền nói rằng hàng chục dân làng đã đổ xô nhau chạy tới hiện trường để vớt xăng sau khi chiếc xe bồn bị lật. Khi chiếc xe lâm nạn phát nổ, ngọn lửa bao trùm lấy những người xung quanh và xe cộ ở gần đó. Xăng là một sản phẩm rất có giá ở Pakistan và bất chấp rủi ro, cơ may có thể lấy xăng miễn phí đã khiến nhiều người chạy tới nơi xảy ra tai nạn. Cảnh sát địa phương cho biết tài xế của chiếc xe bồn sống sót và đã bị câu lưu. Thảm họa xảy ra đêm hôm trước lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Vào những dịp này, đường xá thường đông đúc xe cộ vào lúc nhiều người di chuyển để kịp về ăn mừng ngày lễ linh thiêng này cùng với gia đình.
Tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ đã không phản ứng trước các tín hiệu cảnh báo hoặc có hành động tránh đi trước khi xảy ra vụ va chạm khiến 7 thủy thủ thiệt mạng. Reuters dẫn nguồn từ một báo cáo của thuyền trưởng tàu chở hàng Philippines về vụ tai nạn xảy ra trên biển Nhật Bản hồi tuần trước. Nhiều cuộc điều tra của Mỹ và Nhật đang được tiến hành để xác định nguyên nhân khiến tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu chở hàng ACX Crystal có trọng tải lớn hơn nhiều so với tàu khu trục va chạm nhau ở phía nam vịnh Tokyo vào sáng sớm ngày 17 tháng 6 trong điều kiện thời tiết bình thường. Reuters trích dẫn bản tường trình chi tiết đầu tiên của một trong những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn, thuyền trưởng tàu chở hàng ACX Crystal, khai rằng ông đã báo hiệu bằng đèn chớp sau khi tàu Fitzgerald bất ngờ xuất hiện cắt ngang lộ trình của tàu hàng. Tàu hàng của Philippines đã bẻ lái mạnh về hướng bên phải để tránh tàu chiến nhưng vẫn đụng trúng tàu Fitzgerald 10 phút sau đó. Vào lúc 1 giờ 30 sáng, theo bản sao tường trình mà Reuters được xem qua của thuyền trưởng Ronald Advincula cho chủ tàu Nhật Bản Dainichi Investment Corporation. Hải quân Hoa Kỳ từ chối bình luận và Reuters cũng không thể xác minh một cách độc lập về tường trình trên. Vụ va chạm đã khiến tàu Fitzgerald bị hư hỏng nặng, phần mạn tàu nằm dưới nước và khiến cho 7 thủy thủ thiệt mạng. Đây được xem là vụ tai nạn gây chết chóc nhiều nhất của Hải quân Mỹ kể từ vụ tàu USS Cole bị đánh bom tại cảng Aden của Yemen năm 2000. Các thủy thủ thiệt mạng khi đang ở trong khoang buồng ngủ. trong khi chỉ huy tàu Vesro bị thương trong cabin của ông cho thấy không hề có một sự cảnh báo nào được đưa ra về vụ va chạm sắp xảy ra. Phát ngôn viên của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ tại Yokosuka, bến cảng chính của tàu Vesro, nói ông không thể bình luận về một cuộc điều tra đang diễn ra. Vụ tai nạn đã dẫn tới 6 cuộc điều tra, bao gồm 2 cuộc điều tra nội bộ của Hải quân Hoa Kỳ và một cuộc điều tra của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, thay mặt cho Ban An toàn Giao thông Quốc gia. Ban An toàn Giao thông của Nhật Bản, tuần duyên Nhật và chính phủ Philippines cũng tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt. Các cuộc điều tra sẽ kiểm chứng lời khai của các nhân chứng và các dữ liệu điện tử để xác minh tại sao một tàu khu trục hải quân có radar tinh vi lại có thể bị tấn công bởi một con tàu lớn gấp 3 lần kích cỡ của nó. Một nội dung khác của các cuộc điều tra là khoảng thời gian mà tàu ACX Crystal báo cáo vụ va chạm. Tuần duyên Nhật Bản cho biết họ được thông báo lần đầu vào lúc 2 giờ 25 phút sáng, gần một giờ sau khi tai nạn xảy ra. Trong tường trình của mình, thuyền trưởng tàu ACX Crystal nói trục trặc ở bộ phận chỉ huy tàu nên đã quay vòng trở lại hiện trường vụ va chạm sau khi đã đi tiếp thêm 6 hải lý. Dữ liệu vận chuyển từ Thomson Reuters Aiken cho thấy tàu ACX Crystal được thuê bởi Nippon Yusen KK của Nhật Bản đã quay ngược trở lại trong khoảng thời gian từ 12h58 phút đến 2h46 phút sáng.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói ông tự tin rằng các quyền lợi của Ấn Độ và Hoa Kỳ ngày càng hội tụ về một điểm giữa lúc ông đang chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Trong một bài quan điểm đăng trên tờ Wall Street Journal, Thủ tướng Modi bày tỏ lạc quan về đà tăng trưởng kinh tế và tăng cường thương mại song phương giữa hai nước. Ông Modi viết, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không mấy ổn định, hai quốc gia chúng ta là những cỗ máy tăng sức cho nhau để tăng trưởng và đổi mới. Trong chuyến đi đầu tiên tới thăm Hoa Kỳ kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, hôm Chủ nhật, ông Modi đã gặp các giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ và các thành viên trong cộng đồng kiều bào Ấn Độ. Tại một cuộc họp ở khách sạn thủ đô Washington quy tụ các nhà lãnh đạo của nhiều công ty công nghệ hàng đầu Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ ca ngợi những lợi ích của việc làm ăn ở Ấn Độ, nơi mà ông nói có sự can thiệp tối thiểu của chính phủ khiến công việc kinh doanh ở nước Nam Á này dễ dàng hơn. Trong số những người tham dự cuộc họp có ông Sundar Pichai của Google, Satya Nadella của Microsoft và Shantanu Narayan của Adobe Systems, tất cả đều là những người Mỹ gốc Ấn. Giám đốc Amazon Jeff Bezos và Tim Cook của Apple cũng tham dự cuộc họp. Sau đó trong cùng ngày, tại một khách sạn ở Bắc Virginia, Thủ tướng Modi gặp gỡ gần 1.000 thành viên của cộng đồng Ấn Độ tại Hoa Kỳ. Ông Modi dự kiến gặp Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Hai trong cuộc đối thoại trực diện đầu tiên của hai nhà lãnh đạo. Trước cuộc họp, ông Trump hôm thứ Bảy viết trên Twitter rằng ông nóng lòng muốn thảo luận các vấn đề chiến lược với một người bạn thật sự. Hai chính phủ đang làm việc để ra một tuyên bố chung về cuộc chiến chống khủng bố. Một quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói chúng ta có thể trông đợi một số sáng kiến mới về hợp tác chống khủng bố. Có những lo lắng ở New Delhi về việc ông Trump đã không quan tâm đúng mức tới Ấn Độ trong quá khứ, nhưng ông Trump nói chung vẫn tỏ ra tích cực về Ấn Độ dựa trên những thông điệp công khai của ông. Ông Trump trước đây đã đi thăm Mumbai trong tư cách một doanh nhân và ông vẫn sở hữu một số tài sản mang nhãn hiệu Trump tại Ấn Độ. Cũng như ông Trump, ông Modi trước khi tham chính từng là một nhà kinh doanh. Dự kiến ông Modi sẽ gặp một số giám đốc điều hành Mỹ, thương lượng một thỏa thuận với hãng chế tạo máy bay không người lái General Atomics của California để đặt mua 22 thiết bị này không vũ trang Guardian MQ-9 cho Hải quân Ấn Độ để tuần tra hàng hải và có thể điều đình với công ty Lockheed Martin và Tata Advanced Systems để sản xuất máy bay chiến đấu F-16 tại Ấn Độ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Vị tướng Trung Quốc từng đột ngột rời Việt Nam tuần trước sẽ tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hồng Kông để đánh dấu 20 năm ngày đặc khu này được trao trả cho Đại Lục. Theo Hoàn Cầu Thời báo, ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc và một phái đoàn hùng hậu sẽ cùng nguyên thủ nước này tới thăm Hồng Kông từ ngày 29 tháng 6 tới mùng 1 tháng 7. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới vùng lãnh thổ từng thuộc Anh kể từ khi ông trở thành người đứng đầu Trung Quốc vào năm 2013. Tin cho biết chính quyền Hồng Kông sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh nghiêm ngặt nhất trong vòng 20 năm qua, với hàng nghìn nhân viên được triển khai để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm kéo dài 3 ngày của ông Tập. Theo Reuters, chuyến thăm của ông Tập diễn ra trong bối cảnh có nhiều người Hồng Kông cho rằng Trung Quốc đang ngày càng can thiệp vào công việc nội bộ của thành phố này, nhất là việc điệp viên từ Đại Lục tới bắt cóc các chủ cửa hàng sách chuyên bán tài liệu chỉ trích Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin liên quan tới ông Phạm Trường Long kể từ sau khi vị tướng này đột ngột cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam hôm 18 tháng 6. Bắc Kinh nói rằng lý do của việc đó xuất phát từ vấn đề sắp xếp công việc, trong khi các nhà quan sát nói rằng tranh cãi về lãnh hải trên Biển Đông là nguyên nhân. Phía Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về vụ việc được cho là chỉ dấu cho thấy quan hệ Việt-Trung đang dậy sóng. Ông Phạm chỉ đứng sau Chủ tịch Tập Cận Bình trong cơ quan quân sự đầy quyền lực của quốc gia đông dân nhất thế giới là Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Một đội tàu chiến của Trung Quốc gồm cả tàu sân bay Liêu Ninh ngày 25 tháng 6 đã khởi hành từ Thanh Đảo, bắt đầu một đợt huấn luyện định kỳ. Tờ Japan Times dẫn lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết rằng đội tàu trên bao gồm cả các tàu khu trục Tế Nam và Ngân Xuyên, tàu chiến Yên Đài, một phi đội chiến đấu cơ J-15 cùng các máy bay trực thăng. Bộ này nói rằng, cũng như các lần trước, đợt huấn luyện này nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp giữa các tàu và hoàn thiện kỹ năng của các thủy thủ cũng như phi công. Cuối tuần trước, tờ Bưu điện Nam Hoa Buổi Sáng dẫn các nguồn tin không nêu danh tính nói rằng tàu Liêu Ninh sẽ thăm Hồng Kông trong chuyến cập cảng chưa có tiền lệ vào đầu tháng sau nhân dịp đặc khu này kỷ niệm 20 năm được Anh trao trả cho Trung Quốc. Theo tờ báo này, lần cập cảng này tiếp theo sau chuyến thăm Hồng Kông đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông trở thành nguyên thủ Trung Quốc vào năm 2013. Tàu Liêu Ninh vốn được Trung Quốc mua của Ukraine và tân trang lại, thực hiện chuyến huấn luyện đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương vào tháng 12 năm ngoái. Hàng không mẫu hạm này được coi là một phần nỗ lực của Hải quân Trung Quốc nhằm mở rộng phạm vi hoạt động ở Thái Bình Dương.
Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Trung Quốc và là khôi nguyên giải Nobel Hòa bình ông Lưu Hiểu Ba vừa được đưa ra khỏi tù hôm thứ Hai 26 tháng 6 để đi chữa bệnh. Luật sư của ông Lưu cho biết ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối hồi tháng trước và đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Liêu Ninh, thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc. Ông Lưu, 61 tuổi, bị kết án 11 năm tù vào năm 2009 về tội xúi dục lật đổ chính quyền sau khi ông soạn thảo hiến chương 08 kêu gọi dân chủ đa đảng và tôn trọng nhân quyền ở Trung Quốc. Năm 2010, Ủy ban Nobel ở Na Uy đã trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu, vinh danh tinh thần đấu tranh can trường bất bạo động của ông cho quyền cơ bản của con người ở Trung Quốc. Việc Ủy ban Nobel trao giải cho ông khiến chính phủ Trung Quốc càng thêm phẫn nộ. Ủy ban Nobel suốt nhiều năm qua đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@iphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố và bắt tạm giam một nhà báo của báo Giáo dục Việt Nam về tội danh chiếm đoạt tài sản. Nhiều người tin rằng nhà báo đã bị gài bẫy sau khi tung ra loạt bài về biệt phủ của các giám đốc sở Yên Bái và các vấn đề đất đai trong tỉnh. Tin trên báo chí Việt Nam cho hay, ngày 26 tháng 6, Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với nhà báo Lê Duy Phong, trưởng ban bạn đọc, báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Ông Phong bị cáo buộc là đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Báo chí nhà nước dẫn thông tin của Công an thành phố Yên Bái nói ông Phong bị bắt trưa ngày 22 tháng 6 khi đang nhận tiền của một doanh nghiệp tại một nhà hàng. Phía công an cho rằng việc làm của ông Phong là hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Thông tin ban đầu của công an nói ông Phong đã chiếm đoạt 250 triệu đồng của một số doanh nghiệp ở tỉnh Yên Bái. Công an thành phố Yên Bái nói trước vụ bắt giữ, họ đã nhận được tin báo của một số doanh nghiệp về việc một số người tự xưng là nhà báo yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp tiền, nếu không sẽ xuất hiện các tin bài ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp. Nhà báo Lê Duy Phong bị bắt chỉ ít ngày sau khi báo Giáo dục Việt Nam đăng loạt bài của ông phản ánh những tiêu cực đất đai ở tỉnh Yên Bái, trong đó có nói đến các tư dinh hoành tráng của hai giám đốc Sở Công an và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh. Trong hai vị giám đốc, ông Phạm Sĩ Quý đứng đầu Sở Tài nguyên Môi trường là em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà, bí thư tỉnh ủy Yên Bái. Loạt bài của ông Phong đã gây rúng động dư luận, mở màn cho nhiều báo khác cũng đăng các bài về cùng đề tài, tạo sức ép dẫn đến một cuộc thanh tra về đất đai tài sản của các quan chức tỉnh. Liên kết những diễn biến này lại với nhau, nhiều người, kể cả các nhà báo và luật sư, viết trên mạng xã hội rằng họ tin là có nhiều khả năng ông Phong bị gài bẫy. Vợ ông Phong, bà Nguyễn Quỳnh Nga, khẳng định với VOA chồng bà không phạm tội.
Em tin chồng em vô tội, tại vì là em tin vào thói quen cũng tính cách lâu nay của chồng em ý. Và cái sự cẩn thận, cẩn trọng trong lúc làm việc của chồng em, nên là em tin chồng em vô tội.
Ngoài lòng tin của người vợ rất hiểu chồng sau 12 năm chung sống, bà Nga đưa ra bằng chứng trên trang Facebook cá nhân là lời tường trình bằng văn bản của một nữ nhân chứng có mặt trong suốt quá trình ông Phong đi đến và bị bắt ở Yên Bái. Theo lời bà Nga, nữ nhân chứng đề nghị chưa nêu tên là một sinh viên thực tập. Cô viết bản tường trình một cách hoàn toàn tự nguyện để bà Nga biết về những gì đã xảy ra với chồng mình. Bản tường trình dài 5 trang nói ông Phong đi ăn trưa với hai người đàn ông khác hôm 22 tháng 6, trong đó có một ông tên là Hoàng Trung Thực, 57 tuổi, từng làm ở công an tỉnh Yên Bái, nay là một doanh nhân. Đến cuối bữa ăn, theo lời kể của nữ nhân chứng, khi ông Phong gần say rượu, ông Thực đã đến ngồi bên cạnh và cố dúi tiền vào túi quần ông Phong cho dù ông bảo không nhận. Bản tường trình không nói ông Thực dúi tiền vì lý do gì, nhưng nhân chứng khẳng định cô không hề nghe hai ông bàn chuyện công việc mà chỉ nghe họ đùa vui, nói chuyện tếu táo với nhau. Nhân chứng nói sau khi cố vài lần, ông Thực đã dúi được tiền vào túi ông Phong và ít phút sau công an ập vào bắt. Sau hơn 2 tiếng, công an đưa ra một biên bản về vụ bắt giữ, trong đó có chi tiết doanh nhân tên Thực cáo buộc rằng trong bữa ăn, ông Phong đe dọa nếu không đưa tiền sẽ tiếp tục viết bài. Nữ nhân chứng khẳng định điều này là không đúng sự thật vì không hề nghe thấy ông Phong đe dọa phải đưa tiền. Ở thời điểm này, nhân chứng đề nghị được bảo vệ thông tin nhân thân, song cô sẵn sàng tham gia đối chất tại tòa. Trong một buổi thảo luận về vụ bắt giữ này được truyền trực tiếp hôm 26 tháng 6 trên trang Facebook có tên GTV của Diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân, luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn Luật sư Hà Nội, nói lời kể của nhân chứng cho thấy ông Phong vô tội.
Trước mắt chúng ta cứ giả đấy là cái sự thật của vụ án là căn cứ đúng như cái bản tường trình nhân chứng ở đây, thì rõ ràng nhà báo Duy Phong là đang không phạm tội và đang bị có dấu hiệu đang bị nghi ngờ và đang bị tạm giữ một cách oan sai.
Luật sư Thu lưu ý nếu như trước cuộc gặp hôm 22 tháng 6, ông Phong đã từng nhắn tin hay nói chuyện để đe dọa ép buộc ông Thực rồi nhận tiền, điều đó tạo ra đủ lý do để buộc tội ông. Nhưng bà Nga khẳng định trong buổi thảo luận là bà chưa bao giờ thấy chồng nhắc đến tên người nào là Thực, càng không có việc liên lạc gọi điện nhắn tin qua lại với người tên Thực. Không phủ nhận thực trạng có một số ít nhà báo dọa dẫm doanh nghiệp để vòi tiền, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA ông Thiên về hướng là ông Phong bị trả đũa.
Tôi nhận định rằng nó có một cái gì đó nó bất bình thường trong cái chuyện, nên là tự nhiên về khả năng là đây là một sự gài bẫy là nhiều hơn. chứ còn tôi lại ít nghĩ đến cái khả năng là phóng viên Phong này là có vấn đề tiêu cực đi tống tiền hay là đi ngoài những doanh nghiệp.
Sau khi ông Phong bị bắt, trao đổi với báo chí trong nước hôm 26 tháng 6, ông Nguyễn Tiến Bình, tổng biên tập báo Giáo dục Việt Nam, nói ông sẽ chính thức đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam gửi văn bản đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp nhận vụ này để đảm bảo tính khách quan. Nhiều luật sư đồng ý với quan điểm này. Họ viết trên mạng xã hội rằng việc công an ở Yên Bái bắt và khởi tố một nhà báo từng phanh phui các vụ tiêu cực trong tỉnh có thể là sự xung đột lợi ích. Vị tổng biên tập báo Giáo dục Việt Nam cho hay báo đã thuê các luật sư để bào chữa cho ông Phong. Ngoài ra, cũng có nhiều luật sư tình nguyện tham gia bảo vệ ông. Với kinh nghiệm hai nhiệm kỳ là thành viên Hội Thẩm Nhân dân, ông Võ Văn Tạo nhận định
cần phải có những luật sư giỏi, tâm huyết vào cãi cho cái vụ này, bảo vệ quyền lợi cho cái phóng viên này. Bởi vì người ta vẫn nói là cái dù nó chia cái cán mà Bộ Công an với Công an tỉnh thì cũng là cấp trên cấp dưới thôi. Tôi biết những năm tôi làm bên tòa án rồi là tôi là trong hội thẩm nhân dân thì cái chuyện mà quen biết gửi gắm nhau bao che lẫn nhau lại nó khá phổ biến đấy.
Một số nhà báo không lạc quan về khả năng ông Lê Duy Phong sẽ thoát tội, dẫn ra một số vụ bắt bớ nhà báo hay công an đánh nhà báo trong những năm gần đây. Họ viết trên mạng xã hội rằng lại xảy ra cuộc chiến, trong đó các nhà báo cầm chắc phần thua.
Chính quyền Pháp nói họ lấy làm tiếc về việc nhà tranh đấu Phạm Minh Hoàng bị chính quyền Việt Nam trục xuất khỏi Việt Nam. Trong thư hồi đáp gửi cho VOA Việt ngữ hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6, tòa đại sứ Pháp tại Hà Nội viết Pháp lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Việt Nam tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất giáo sư và blogger song tịch Pháp Việt Phạm Minh Hoàng. Bí thư thứ nhất tòa đại sứ Pháp Bien Grino nói tiếp, các quyền tự do ngôn luận, nhất là trên Internet, được công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đảm bảo, mà Việt Nam là một nước tham gia ký kết. Pháp kêu gọi chính quyền Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ các cam kết này. Một số nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam bày tỏ thất vọng về thái độ có vẻ thờ ơ của Pháp và cho rằng phản ứng của Pháp là không đủ quả quyết. Ông Nguyễn Bắc Triển từ Sài Gòn.
Sự thờ ơ của Đại sứ quán Pháp cũng như Tổng lãnh sự quán Pháp tại Sài Gòn về vấn đề anh Hoàng bị tước quốc tịch Việt Nam.
Luật sư nhân quyền Lê Công Định nhận định rằng Pháp có vẻ không quan tâm đến trường hợp này.
Phía Pháp thì thật ra họ cũng không quan tâm đến vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam cũng như vấn đề pháp lý, là bởi vì đối với họ thì việc tước quốc tịch hay là trục xuất công dân của mình của chính quyền Việt Nam thì đối với Pháp họ coi như đó là một nước bên ngoài thôi. Nhờ vì anh Hoàng á, trong nguyên tắc là anh vẫn còn quốc tịch Pháp, và cái thời điểm mà anh bị trục xuất á, thì anh mới còn giữ quốc tịch Pháp, cho nên phía Pháp vẫn phải tiếp nhận ảnh giống như nước mà có công dân của mình bị nước ngoài trục xuất về thôi.
Ông Tuyển nói thêm rằng chính phủ Pháp dường như không quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và đặt quyền lợi kinh tế lên trên hết.
Và phải nói rằng là nhà nước Pháp, chính phủ Pháp không quan tâm đến tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Một cách chung chung thì cũng dễ hiểu vì họ đặt cái quyền lợi kinh tế lên hàng đầu. Nhưng một phần ngay là anh Phạm Minh Hoàng là một công dân Pháp, và anh được hưởng cái quyền song tịch là có thêm một quốc tịch Việt Nam, và anh bị tước cái quyền đó một cách tùy tiện độc đoán, sai pháp luật, nhưng mà nhà nước và chính phủ Pháp không can thiệp.
Về mặt pháp lý, luật sư Lê Công Định cho rằng cả quyết định tước quốc tịch, giải pháp trục xuất và việc thi hành lệnh trục xuất của Việt Nam đối với ông Hoàng đều vi phạm pháp luật.
Việc trục xuất anh Hoàng thì tôi thấy rằng là nó dựa trên một cái quyết định được ban hành sai pháp luật. Vấn đề đáng tiếc đó là khi mà tước quốc tịch anh Phạm Minh Hoàng thì chủ tịch nước ký một cái văn bản mà không có cơ sở pháp lý nào. Thì trong khi đang thực hiện cái quyết định đó thì nó phải được dừng lại, thì đằng này họ lại cho thi hành cái quyết định đó. Tuy nhiên cái cách thi hành thì tôi nghĩ rằng nó cũng không đúng luật luôn, bởi vì cái việc tước quốc tịch của một người không đương nhiên dẫn đến hậu quả là trục xuất người đó ra khỏi Việt Nam, không có cơ sở pháp lý. Chuyện thứ ba đáng nói ở đây là khá trong trường hợp họ chọn cái giải pháp trục xuất là hợp pháp đi nữa, đây là sự giả định của tôi, thì cái việc trục xuất nó không phải dựa trên một thủ tục đàng hoàng, chứ không phải là bằng một thủ tục bắt cóc rồi sau đó tìm cách trục xuất người ta ra khỏi mà không cho gia đình được tiếp xúc. Thì tôi cho rằng là cả ba cái bước, từ lúc mà ban hành cái quyết định tước quốc tịch cho đến lúc chọn giải pháp trục xuất rồi cách thi hành cái việc trục xuất cũng đều trái pháp luật hết.
Khi tới Pháp hôm Chủ nhật, ông Hoàng nói với hãng tin AFP rằng ông rất buồn khi bị trục xuất, nhưng ông tuyên bố sẽ tiếp tục con đường tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Tổ chức Human Rights Watch trong một tuyên bố nói hành động tước quốc tịch Việt Nam của ông Hoàng là không có tiền lệ và gây sốc. Chính phủ Việt Nam đã chứng tỏ họ đã sẵn sàng vi phạm nhân quyền. Họ cho đó là điều cần thiết để duy trì quyền lực chính trị. Ngay sau khi đặt chân xuống phi trường, giáo sư Phạm Minh Hoàng gặp khoảng 40 thành viên trong cộng đồng người Việt ở Paris trong một căn phòng có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng hình ảnh của tổ chức Việt Tân mà ông là một thành viên. Ông kể chi tiết chuyện ông bị bắt và trục xuất và có đề cập tới cuộc gặp với Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không hiểu họ sợ tôi cái gì nữa. Tôi năm nay 62 tuổi, tôi ngồi giữa ba người an ninh. Ông Hoàng cho biết ba người này chỉ rời đi khi biết chắc ông đã nhập cảnh Pháp. Tại cuộc họp mặt ở Paris, ông Hoàng cho biết nội dung trao đổi với đại diện chính phủ Pháp vào đầu tháng này như sau.
Tòa đại sứ Pháp, họ tin rằng tôi đã bị mất quốc tịch rồi. Tại vì, theo họ, đây là chuyện xảy ra giữa hai bộ ngoại giao nhau. Thì họ nói là việc có quốc tịch Pháp không phải là quyền. Anh xin, việc mất quốc tịch Pháp cũng không phải là cái quyền. Anh cũng phải xin luôn. Mà hỏi xin thì họ phải xét. Họ xét theo cái điều kiện nó có cho phép hay không. Mà anh chỉ xin hủy khi anh đang ở nước ngoài nhé. Nếu mà anh bị mất quốc tịch Việt Nam thì nước Pháp cũng sẽ không thể nào hủy quốc tịch Pháp của anh được. Nước Pháp không chấp nhận vô tổ quốc.
Bà Lê Thị Kiều Anh, vợ của nhà bất đồng chính kiến hôm 23 tháng 6 cho VOA Việt ngữ biết rằng chồng bà bị lôi ra khỏi nhà và bà được thông báo rằng ông Hoàng sẽ bị trục xuất vào ngày hôm sau, tức ngày 24 tháng 6. Trả lời báo chí về vụ tước quốc tịch ông Hoàng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 15 tháng 6 nói rằng việc làm đó hoàn toàn theo đúng pháp luật Việt Nam. Bà Hằng nói rằng ông Hoàng vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia nhưng không nêu chi tiết về cáo buộc này. Trả lời VOA Việt ngữ trước khi bị bắt, ông Hoàng nói hành động của chính quyền Việt Nam là nhằm trả thù cho các hoạt động ôn hòa của ông, của đảng Việt Tân, nhằm cổ suý cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Hà Nội đã nhiều lần lên án Việt Tân, nói rằng đây là một tổ chức khủng bố. Chính phủ Mỹ nói không có bằng chứng nào để quy kết Việt Tân là một tổ chức khủng bố.
Hãng tin Reuters cho hay Hải quân Việt Nam và Philippines mới đây chơi bóng đá, bóng chuyền và kéo co với nhau trên một đảo ở Biển Đông. Đây là những cuộc thi đấu giao hưởng mới nhất giữa hai nước có quan hệ về động thái đòi chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển trong vòng tranh chấp. Cuộc giao đấu này là lần thứ ba hai bên thực hiện hoạt động như vậy kể từ năm 2014. Hải quân Philippines cho biết các đội thi đấu có người của hai bên trộn lẫn với nhau. Họ đã đấu hôm 22 tháng 6 trên đảo Sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Cách đây hơn 4 thập niên, Philippines từng kiểm soát đảo này. Nay đảo thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam. Tin của Reuters nói các cuộc giao đấu nằm trong số các cuộc giao lưu giữa hai nước, ngầm thể hiện sự đoàn kết của họ trước việc Bắc Kinh ngày càng bành trướng hiện diện, cũng như các dấu hiệu về việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Mối quan hệ Việt Nam-Philippines được củng cố dưới thời chính quyền trước đây của Philippines, dẫn đến việc ký kết quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2015, là thời điểm cả hai nước đều kẹt trong các cuộc tranh chấp gay gắt với Trung Quốc, trong khi lại có mối quan hệ nồng ấm với Hoa Kỳ. Nhưng kể từ đó, những mối quan hệ ngày càng trở nên bất định, chủ yếu vì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định nên thân thiện hơn là đối đầu với Bắc Kinh. Cùng lúc, ông cũng ngày càng trở nên thù địch hơn đối với Washington.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Chính quyền Seoul hôm 25 tháng 6 đánh dấu ngày khai mào cuộc chiến Triều Tiên những năm 50 với lời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yong được Reuters dẫn lời phát biểu trước các cựu chiến binh và quan chức chính phủ tại một buổi lễ ở thủ đô Seoul. Ông nói miền Bắc tiếp tục các hành động khiêu khích quân sự như phóng tên lửa đạn đạo. Lễ kỷ niệm 67 năm, ngày bùng ra chiến tranh Triều Tiên được tổ chức giữa lúc có lo ngại rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 6 cũng như các vụ thử tên lửa khác bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Lee nói rằng miền Bắc nên ngừng phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa và theo đuổi con đường phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ra ngày 25 tháng 6 năm 1950 khi các binh sĩ Cộng sản Bắc Hàn mở một cuộc tấn công bất ngờ qua vị tuyến 38 vào Hàn Quốc. Cuộc chiến chấm dứt năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến, tuy nhiên do hai bên chưa ký vào thỏa ước hòa bình, nên trên lý thuyết hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh. Một đoàn taekwondo của Bắc Hàn được cử đến biểu diễn tại Nam Hàn có triển vọng mở ra một cơ hội cho nỗ lực hạ giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên thông qua thể thao để thành lập một kênh đối thoại và hợp tác. Từ thành phố Moju của Nam Triều Tiên, nơi diễn ra cuộc biểu diễn giao lưu taekwondo liên triều đầu tiên sau một thập niên, thông tín viên Brian Patton của đài VOA tường trình rằng giải vô địch taekwondo thế giới đang diễn ra trong tuần này tại Moju là sự kiện lớn nhất trong lịch sử môn võ thuật của Triều Tiên này, với 973 võ sĩ đến từ 183 quốc gia tham gia tranh tài. Bắc Hàn không tranh giải, nhưng Bình Nhưỡng cử một đoàn taekwondo đến biểu diễn tại lễ khai mạc hôm thứ Bảy. Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in đón chào đoàn vận động viên Bắc Hàn và bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội hợp tác thể thao nhiều hơn nữa, với khả năng có thể tiến tới thành lập một đội tuyển liên triều khúc côn cầu nữ tranh tài Olympic mùa đông Pyeongchang vào năm tới ở Nam Hàn.
Tôi nghĩ rằng điều này sẽ đóng góp to lớn cho nhận thức về sự hòa hợp của con người và thăng tiến hòa bình thế giới. Và đó là những giá trị của Olympic.
Nhà lãnh đạo mới được bầu lên của Nam Triều Tiên kêu gọi cân bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chế độ Kim Jong-un vì Bắc Hàn tiếp tục đe dọa và gây hấn bằng các chương trình hạt nhân và tên lửa, với các biện pháp tiếp cận phi chính trị như ngoại giao thể thao để xây dựng lòng tin và mở đường cho đối thoại. Tuy nhiên, kể cả trong thể thao, sự hợp tác liên triều vẫn rất phức tạp bởi những bất đồng chính trị. Trong môn Taekwondo, Bắc Triều Tiên đi theo Liên đoàn Taekwondo Quốc tế. Luật của Liên đoàn Taekwondo Quốc tế cho phép sử dụng nhiều đòn tay và đòn đấm vào mặt nhiều hơn. Trong khi đó, Tổ chức Taekwondo Thế giới có trụ sở ở Nam Triều Tiên được Ủy ban Olympic Quốc tế công nhận chú trọng vào đòn đá và không cho phép đòn tay đánh vào đầu. Mặc dù Tổ chức Taekwondo Thế giới ủng hộ giao lưu biểu diễn giữa các đội Taekwondo, hiện tổ chức này chưa có kế hoạch kết hợp hai trường phái Taekwondo của hai miền Nam Bắc để hai đoàn có thể cho phép Bắc Triều Tiên tham gia tranh tài Taekwondo tại Olympic. Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Cô đơn, ít có điều kiện và khả năng giao tiếp với cộng đồng xung quanh và hầu như không nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ con cháu. Đó là cuộc sống của không ít người già neo đơn gốc Việt tại Mỹ hiện nay. Mặc dù không phải lo lắng về điều kiện vật chất và chăm sóc y tế, nhưng sự thiếu thốn tình cảm đang khiến cuộc sống của nhiều người trong số họ trở thành chuỗi ngày dài cô đơn, quạnh quẽ, thậm chí nhiều khi trở thành tuyệt vọng. Sau đây là ghi nhận của Việt Hùng từ Washington. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị.
Hôm nay, trong căn hộ nhỏ được thuê bởi sự trợ giúp của chính phủ, hai vợ chồng ông Nghiêm lại chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Thực tế thì bữa trưa này cũng do những tình nguyện viên địa phương mang tới tận nhà cho ông bà. Và trong căn hộ nhỏ của hai người, tất nhiên chỗ trang trọng nhất được dành cho bàn thờ các bậc sinh thành. Người già lắm bệnh, nên bên cạnh ngổn ngang những đồ đạc, thứ người ta dễ thấy nhất ở đây là rất nhiều các loại thuốc.
Ông Nghiêm cho biết.
Dạ, tôi có năm cháu, bây giờ đang ở riêng hết.
Có gia đình ở riêng hết.
Thế thì các anh ý, chị cũng không thể nào mà đi chợ hay là nấu nướng
gì? Tôi cũng đi, bắt mình đi con cái sinh kế, rồi bắt con cái đi làm hàng ngày.
Trong phòng ngủ của hai ông bà bày rất nhiều ảnh của con cháu. Tất cả đều được lồng khung và được đặt ở nơi mà mỗi tối trước khi đi ngủ, hay mỗi sáng thức dậy, ông bà đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Cuộc sống tuổi già xa quê hương, không con cháu bên cạnh buồn tẻ, nên ông Nghiêm chỉ còn biết nhờ vào chiếc máy tính để biết tới thế giới bên ngoài. Vậy còn vợ ông thì sao?
Bà Nguyễn Thị Lan, vợ ông Nghiêm nói.
Mình cũng không phải là ở trong lâu lắm, ở trong sâu. Thành thử cũng có người này người kia đi qua đi lại đó. Tôi có cái ghế ngồi mở cái cửa sổ lên tôi vô, tôi thấy ai đi qua đi lại tôi cũng biết.
Đây chính là chiếc cửa sổ mà bà Lan mỗi ngày dành nhiều giờ đồng hồ để ngồi một mình, để được nhìn thấy người đi qua lại như một sự giao tiếp với thế giới bên ngoài. Người già hay quên, nên những lời nhắc nhở tắt các nguồn điện có thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu. Nhưng rõ ràng, đối với con cháu, thì hai ông bà lại thường xuyên nhớ và mong ngóng mỗi ngày. Và ở phía bên ngoài với cuộc sống thường nhật bận rộn kia, có khi nào những người con người cháu ấy nhớ tới ông bà?
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Xin chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trường, kính chào quý vị thính giả.
Vâng, trong cái chương trình hỏi đáp y học thưởng thức hôm nay thì đề nghị với bác sĩ là chúng ta nói về vấn đề thuốc lá. Hút thuốc lá và tai hại của thuốc lá.
Vâng, anh đặt vấn đề hút thuốc lá là một vấn đề rất là hợp thời và là một vấn đề cần thiết nữa. Nhất là đối với bà con Việt Nam chúng ta. Thì quả tình hút thuốc lá như là lâu nay thì từ trước giờ được coi như một cái phong tục, là một cái thói quen, một cái sự thân thiện, có tính chất là lịch sử. Nó cũng có một ít cái lợi, như là người hút thì thấy mình tỉnh táo, nhanh nhẹn hơn, chân tay khéo hơn, vui vẻ hơn, tiếp xúc dễ hơn. Nhưng mà có nhiều cái hại khác. Những cái hại thì to lớn hơn nhiều. Và chúng ta thì khó có thể ngờ được rằng là khói thuốc lá nó nhẹ nhàng như vậy mà lại chứa rất là nhiều chất độc hại, gây ra nhiều chứng bệnh, kể cả ung thư và nhiều chứng bệnh khác nữa. Và kể cả cái chất nicotine là cái chất nó không phải là khói bay trong không khí, nhưng mà nó lại là được đưa vào trong cơ thể và gây ra bệnh tim mạch cũng như vân vân. Cái lợi thì có một chút xíu, những cái hại thì rất là nhiều. Rồi có nhiều cái hại lắm. Chúng ta người thường thì hay nghĩ đến ung thư phổi thì quả tình đó là một, nhưng mà có nhiều cái hại khác nữa. Nói thật, những người hút thuốc lá chết sớm hơn là những người không hút, đó là một sự thật. Người thuốc lá thông thường thì chúng thấy là họ hút, họ cũng biết là họ hay ho buổi sáng, vì thuốc cái khói thuốc lá nó tạo ra một cái phản ứng viêm ở trong đường hô hấp. Đường hô hấp là từ cái mũi, cổ họng, thanh quản cho đến những cái phế quản và những cái phế quản nhỏ hơn ở trong phổi. Nên nó tạo ra cái phản ứng viêm làm tiết dịch, làm cho người ta bị ho, đó là một. Nhưng đó chỉ là chuyện thông thường. Cái dần dần những người này sẽ bị khó thở. Họ không thấy điều đó lắm lúc đầu. Thí dụ như hai người cùng đi với nhau, một người hút và một người không hút, thì dần dần người hút thuốc lá sẽ đi chậm hơn và không thể đi nhanh được. Đi nhanh họ sẽ khó thở. Khó thở là bởi vì họ không tiếp thu được, họ không hấp thu được đầy đủ cái dưỡng khí như người lành. Do đó không có đủ dưỡng khí để cho cơ thể làm việc. Nên người đó sẽ bị cái bệnh mà chúng ta gọi là bệnh nghẹt phổi mãn. Nghẹt phổi là vì họ hít vô thì tương đối dễ, nhưng mà thở ra thì khó. Do đó cái không khí nó ứ đọng ở trong phổi nên nó không luân lưu được, nó giống như là một cái ao tù đó, nước vô mà ra không được, ra vô không lưu thông được như trước. Do đó thì cái người đó không thả cái thán khí ra được hết và không hít đủ dưỡng khí vô để làm việc, để sinh hoạt. Đó là một cái bệnh phổ biến hơn là ung thư phổi, nhiều người đều bị, và nó hạn chế sự hoạt động làm việc. và dần dần những người đó phải thở oxy, đi đâu cũng bị mang kè kè cái bình oxy, và nếu không có oxy thì sẽ dần dần sẽ không thể chịu được và sẽ mê và có thể chết. Những người đó dễ bị viêm phổi, nghĩa là mùa đông họ bị cúm chẳng hạn, thì dễ bị sưng phổi và vốn đã suy hô hấp thì lại bị bệnh thêm một bệnh phổi nữa, nên họ thường phải nhập cấp cứu, có khi phải đặt máy thở và một số có thể không ra về được. Thành ra là ngoài điều đó, những người có hút thuốc lá có dễ bị ung thư phổi hơn nhiều người khác. Và ung thư phổi là một cái bệnh khó chữa là bởi vì nó được chẩn đoán chậm. Chẳng khi được biết thì là ung thư phổi thường đã tiến triển và nó lan đến, có khi đã lan đến những bộ phận khác rồi, cho nên nó không, nhiều khi không giải phẫu được và chỉ còn lại những cái phương pháp khác như là xạ trị hoặc là hóa trị thôi.
Bác sĩ vừa giải thích đó, nó có thể là dễ hình dung, tức là cái người hút thuốc sẽ hút qua đường miệng rồi vào những cái tuyến hô hấp, thì nó tác dụng đến những cái tuyến hô hấp rồi đến phổi rồi ung thư phổi, nhưng mà ngoài ra cái thuốc lá nó còn tác dụng ảnh hưởng đến các cái bộ phận nào khác nữa hay không ạ?
Nhiều người có thể không ngờ được rằng là vì chúng ta cứ quen nghĩ rằng chúng ta đã hít cái khói vào phổi, có người nói tôi hút mà tôi không có hít hơi vào phổi, nhưng mà thực tình cái khói thuốc lá cũng như là cái chất nicotine có tác dụng khác nữa, nó làm những cái ung thư ở những bộ phận kế cận của đường hô hấp, thí dụ như là ung thư thanh quản, ung thư vòm hầu, tức là cái phần sau của cổ họng, và không ung thư thực quản. Không ngờ được rằng có thể làm ung thư bàng quang, ung thư cổ tử cung ở phụ nữ và cũng tăng cái tỷ lệ bị ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài ra đấy, cái chất nicotine mà chúng ta vừa nói đến, nó cũng ở trong thuốc lá và nó vào trong cơ thể, nó tác động trên hệ tim mạch, nó gây ra chứng xơ vữa động mạch, làm cao huyết áp, làm đau tim, suy tim, làm nhồi máu cơ tim, và do cao huyết áp có thể làm tai biến mạch não, như người bị tai biến mạch não có thể chảy máu não, hoặc là tắc thuyên tắc mạch não có thể bị liệt, hoặc cũng có thể tử vong vì tai biến, và cũng hay gây ra, do đó thì hay gây ra tàn phế và tử vong.
Thưa bác sĩ, đó là nói về những cái người mà người ta chủ động người ta hút thuốc, những người nghiện thuốc lá. Thế thì còn những người không hút thuốc lá nhưng mà lại ở gần hoặc là ở trong cái môi trường của những người hút thuốc lá, như là đi làm việc chung phòng với những người hút thuốc lá, hay là ở những cái nơi công cộng mà nhiều người hút thuốc lá xung quanh mình bị phơi nhiễm vào cái khói thuốc lá đó, thì cái người không hút thuốc lá đó nó có bị ảnh hưởng gì hay không ạ?
Vâng, những người không hút mà hít phải khói thuốc lá, vô tình hít phải khói thuốc lá của người hút, ví dụ là sống trong một gia đình mà người hút ở trong nhà hoặc là những nơi công cộng, thì những người không hút cũng bị ảnh hưởng bất lợi của thuốc lá. Tôi nhớ lâu rồi có báo cáo ở Nhật cho rằng những người hút thuốc lá hút 10 điếu thì cái người không hút thuốc lá mà ở gần cái người hút cũng bị hút 1 điếu. Tuy là ít hơn nhưng mà với thời gian cái tác dụng độc hại nó tích tụ, nó cũng gây một mức độ nào đó cái tai hại ở cái người không hút thuốc lá nhưng ở gần bên cạnh người có hút.
Vâng, thế thì nói về phái tính thì cũng như là phái nữ thì có những cái bệnh nó khác với phái nam. Như vậy thì người hút thuốc lá của hai phái tính, phái nữ và phái nam, nó có bị cái ảnh hưởng nó có khác nhau hay là cũng giống như nhau thưa bác sĩ?
Vâng, phụ nữ có những vấn đề riêng của phụ nữ, nó có tính chất đặc thù. Thế nhưng mà người phụ nữ nói chung, người phụ nữ Việt Nam được cái may là ít hút thuốc lá, chứ không phải là không có, họ nhiều khi lại hay giấu, nếu bác sĩ không hỏi kỹ thì có thể là không biết. Phụ nữ hút thuốc lá tăng cái tỷ lệ bị đau tim gấp đôi cái người đàn ông, đó là một điều cũng đáng chú ý. Họ bị đau tim nhiều hơn đàn ông nếu họ hút. Rồi thì phụ nữ mà đặc biệt là có cái chức năng sinh sản, cho nên hút thuốc lá làm tăng cái tỷ lệ bị biến chứng của thai kỳ ở những người phụ nữ có thai, làm cho họ dễ bị hư thai, dễ bị cái mà gọi là nhau bong non, dễ bị sanh mà cái thai nhi chết ở trong bụng mẹ, dễ bị sảy thai, làm cho cái thai nhi chậm phát triển, sanh thiếu tháng. Do đó phụ nữ có thai không được hút thuốc lá và không được ở gần những người đang hút thuốc lá.
Nói chung thì thuốc lá cho đến bây giờ đó nó trở thành một cái tác nhân gây hại ghê gớm, mà nó trở thành một cái vấn nạn.
Thế thì làm thế nào để ngăn chặn cái tình trạng hút thuốc lá, nghiện thuốc lá thưa bác sĩ?
Vâng, người Việt Nam chúng ta hút thuốc lá khá nhiều. Chúng ta chưa để ý hết cái tai hại của nó và chưa không nghĩ nhiều đến cái những cái biện pháp để ngăn chặn. Thực ra thì đó là một vấn đề, một cái tai hại của xã hội. Do đó thì một số nơi, ví dụ như là Mỹ là nơi vốn đã sản xuất ra thuốc lá với các công ty thuốc lá rất là mạnh. Nhưng mà ở Mỹ có những luật lệ hạn chế việc bán, sản xuất và quảng cáo thuốc lá. Do đó thì ở Mỹ đó, cái tình trạng hút thuốc lá của người Mỹ trước đây khá nhiều. Ở chừng 23-24% dân chúng Mỹ hút, bây giờ chỉ còn khoảng 15%. Không những ở Mỹ, mới đây chúng ta được biết là ở Philippines là nơi nước một quốc gia gần kế cận với Việt Nam, có mới ban hành cái luật hạn chế sản xuất thuốc lá và cấm quảng cáo thuốc lá hướng dẫn vào thiếu niên. Do đó thì trong cái luật của Philippines thì có sự phạt tù những người mà dụ dỗ quảng cáo thiếu niên hút thuốc lá. Gần đây nữa thì cộng đồng Âu Châu và Anh Quốc cũng có những cái luật lệ mới để hạn chế việc hút thuốc lá. Ở Mỹ thì chúng ta biết là sự hút thuốc lá hạn chế khắt khe, có những luật lệ khắt khe. Người hút thuốc lá ở Mỹ giống như là người bị kỳ thị. Tôi thấy là mùa đông hay là trời mưa, các ông hút thuốc lá phải ra ngoài đứng ở dưới gần ướt, bị ướt hơn chịu lạnh để hút thuốc lá. Ở Mỹ có luật không cho quảng cáo thuốc lá hướng vào phía thanh thiếu niên, không được hút thuốc lá ở những nơi công cộng. Thuế đánh vào thuốc lá tăng lên, do đó cái giá bán bao thuốc lá đắt hơn, và điều đó cũng là một cái biện pháp có vẻ là hữu hiệu để hạn chế việc hút thuốc lá. Ở Mỹ tôi được biết là một bao thuốc lá cỡ 6 đô la rưỡi trở lên. Thế đó là luật lệ. Tôi ở Việt Nam cũng đã có những biện pháp như vậy, tuy nhiên là sự thực hiện thì không biết đến đâu.
Vâng, thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói như vậy, đó là những cái luật lệ của các cơ quan nhà nước, của chính phủ, hoặc là những cái biện pháp, cái phong trào của xã hội để mà giúp ngăn chặn thuốc lá. Thế còn đối với cái người mà đã bị nghiện thuốc lá, thường xuyên hút thuốc lá, thì cá nhân của những người đó có những cái cách thức nào để mà bỏ được cái nghiện thuốc lá đó, thưa bác sĩ?
Thành thật mà nói, nhiều người hút thuốc lá đều có ý muốn bỏ, nhưng mà không dễ bỏ. Có đến 2/3 những người hút là muốn bỏ lắm, nhưng họ nhiều khi không nói ra hết và không làm thế nào để bỏ được. Bởi vì cái nicotine là một cái chất gây nghiện, nó tác động lên trên óc của chúng ta, làm cho cái bộ phận đó, nó nhắc nhở cái người hút là làm cho họ thèm thuốc, họ phải đi tìm thuốc để hút. Họ không có thuốc thì họ sẽ khó chịu, bức rứt, do đó họ phải tìm thuốc để hút. Chúng ta cũng phải nên hiểu một điều nữa, những bà vợ hay là gia đình của các người hút, cô nên hiểu một điều là những người đó có ý muốn bỏ nhưng họ không bỏ được bởi vì họ bị nghiện. Thành ra cũng nhiều khi cũng đừng chỉ trích họ quá lắm mà nên giúp họ, bởi vì đối với những người ở trong tình trạng lưỡng lự mà chúng ta cứ chỉ trách mãi họ mà họ đã không khó bỏ thì ra họ lại còn cứ tiếp tục hút thêm, nên cũng phải thông cảm và tạo điều kiện để giúp cho họ bỏ, tạo điều kiện giúp đỡ họ để họ bỏ hơn là cứ khắt khe chỉ trích họ mãi. Thứ nhất là người đó phải hiểu về những cái tác hại của thuốc lá một cách rộng rãi như là chúng ta vừa biết bàn sơ qua. Có rất nhiều tác hại về nhiều phương diện, về lâu dài, và quả thực là vừa tốn tiền và vừa mang bệnh chứ không có cái lợi gì đáng kể. Thì người thứ nhất như ta nói là phải có ý thức về cái tai hại của thuốc lá. Người đó phải đến một mức độ là họ có quyết tâm bỏ là chủ yếu. Rồi người đó được khuyên là định một ngày bỏ. Họ không bắt buộc phải bỏ, nhưng mà hãy định một ngày để bỏ. Và khi quyết tâm đó thì họ phải tuyên bố với gia đình, bạn bè là họ quyết tâm bỏ, để cho không ai hút, không ai mời họ hút thuốc lá nữa. Chúng ta có thói quen coi như là một cái thái độ lịch sự là gặp nhau thì mời nhau một điếu thuốc, coi như là một cử chỉ thân thiện. Nhưng mà cái đó không nên lắm. Người đó khi đã quyết tâm thì họ phải dứt khoát, nghĩa là họ sẽ vứt cái tàn thuốc lá đi, sẽ vứt cái bật lửa đi. Đó. Và có thể họ dùng một số những cái phương tiện để trợ giúp, có thể những phương tiện có thể là từ tâm lý đến những lời khuyên, sự nâng đỡ cho đến thuốc. Và có những thuốc để giúp cho người nghiện bỏ. Ví dụ như là bán ở tự do thì không, cái này, những cái này không có bán tự do. Bán có thuốc đã có nghiên cứu cho thấy rằng dùng nó có thể giúp cho từng 30% những người hút có thể bỏ được. Một chất đầu tiên mà được biết là bupropion. Tôi không có ý định là giới thiệu thuốc, nhưng mà chỉ chúng ta trong phương diện thông tin thì muốn nói thôi. Thì cái chất đó đánh vào đó tiếng Việt là bupropion. Cái thuốc thứ hai mà mới đây ra sau này nó có hiệu quả hơn là varenicline, tức là đánh vần theo tiếng Việt là varenicline, tức là y ngắn đó, ne. Hai thứ đó giúp cho người bỏ được thuốc lá. Tuy nhiên nó khó lắm, cho nên rằng trong thực tế nhiều người muốn bỏ mà chỉ 30% là có dùng cái thuốc này có thể bỏ được. Trong thời gian 6 tháng, một số người sẽ lại bị nghiện lại, hút lại. Cuối cùng thì chừng 3% những người muốn bỏ có thể bỏ được. Thì cái tỷ lệ đó rất là ít. Có những nghiên cứu cho thấy rằng nếu mà họ dùng cái chất nicotine với cái liều giảm dần dưới hình thức là những cái cao để dán ở da hoặc là cái viên kẹo để ngậm, những cái đó cho người nghiện cái nicotine, nhưng người ta giảm dần cái liều nicotine, đó là một cách cai để cho người đó tập quen với cái tình trạng thiếu nicotine dần dần, rồi thì nó dứt hẳn, thì người ta giúp có lẽ là cho người nghiện bỏ được dễ hơn. Thế nếu mà thất bại không phải là chuyện lạ, tôi đã có những người mà cai 2-3 lần vẫn chưa bỏ được, nhưng người ta khuyên rằng đừng coi những cái sự thất bại đó là tuyệt đối, nghĩa là nên dùng cái sự thất bại để làm kinh nghiệm cho những lần bỏ sau thì hơn. Dứt khoát đó, chúng ta cần phải bỏ thuốc lá.
Vâng, thưa bác sĩ, thuốc lá thì độc hại, rất là độc hại, mà có thể là ví như là ma túy vậy, phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng, nó chính là ma túy. Chúng ta không muốn gán cho một cái chữ xấu, cho một cái thói quen, nhưng mà sự thật nó tác động giống như ma túy. Nhưng nó, những tác hại của nó khá rộng lớn, không những là về bệnh tật, sức khỏe, mà nó trong thực tế làm tốn kém cho chính người hút. Và nói chung, như ta đã thấy, nó gây ra bệnh cho một, và gây ra tàn phế cho một số đông dân chúng. Và nếu mà ở một nơi, ở một nước mà 1/4 dân chúng nghiện một chất mà làm gây hại, và họ thành thật mà nói, những người đó thường thường những người có thu nhập thấp thì lại hay hút thuốc lá, và vốn đã có thu nhập thấp lại phải mất một số tiền lớn để hút thuốc lá. Một bao thuốc lá ở Mỹ là tôi biết là 6.50 đồng trung bình, ở Việt Nam là 22.000 một bao. Họ kiếm được một số tiền, một số 10% cái thu nhập của cái người mà có thu nhập trung bình hay là thấp là tiêu vào thuốc lá, và như vậy họ bị hạn chế trong đời sống, mất một khoản tiền cho một thứ thuốc để đốt đi thôi, và để mang lấy bệnh tật vào người, thì đó là vô cùng tai hại đối với cá nhân. Và vì cái số lông người hút thuốc lá trong một nước nên nó ảnh hưởng lớn lao đến cái sức lao động của cả nước, và thành thật mà nói nó hạn chế, đang làm một sự tổn thất cho một nước, và nó làm chậm sự phát triển của cái quốc gia đó. Do đó thì kết luận lại là không ai được hút thuốc lá, và cần có biện pháp hạn chế hút thuốc lá, và không ai nên bắt đầu hút thuốc lá.
Vâng, thưa bác sĩ, là cái thời gian của chương trình của chúng ta đến đây nó cũng đã hết, thì cảm ơn bác sĩ đã có những lời khuyên và có những giải thích về cái tác hại của thuốc lá, và cái nỗ lực, cái mục tiêu là cố gắng giảm bỏ thuốc lá. Thế thì trong lần tới thì chắc có lẽ là chúng tôi xin hỏi bác sĩ nói tiếp về vấn đề thuốc lá này, và những cái biện pháp để hỗ trợ để mà cai thuốc lá, như là chúng tôi có biết một số cái sản phẩm được quảng cáo để giúp cái người cai thuốc lá, như là cái loại cao dáng cái cao dán nó hình như là nó có chất nicotine thì phải, thì nhờ bác sĩ nói về những cái sản phẩm như vậy, cái tốt cái hại của nó, cái cao dán hoặc là thuốc lá điện tử, nó gọi ở Mỹ gọi là e-cigarette, rồi lại cái thuốc lá là vape hay là gì đó mà nói là hút bằng cái không phải là cái khói mà từ lửa ra, mà nó lại là cái steam, tức là cái hơi nước, trong đó nó có mùi hương của các chất như là chất trái dâu, vân vân. Thì những cái lợi cái hại trong việc mà dùng những cái sản phẩm đó để giúp cai thuốc lá thì đề nghị bác sĩ sẽ giải thích trong cái chương trình tới.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề những cái khía cạnh khác của vấn đề bỏ thuốc lá trong một lần nói chuyện sau. Cảm ơn Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại các nước Nam Sudan, Yemen, Nigeria và Somalia có khoảng 20 triệu người bị nạn đói đe dọa, đại sứ Nikki Haley, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc nói. Phát biểu mới đây ở New York tại một hội nghị về nguy cơ đói kém tại Yemen, Somalia, Nam Sudan và Đông Bắc Nigeria, theo công thức ARIA mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại sứ Haley cảnh báo, tại Nigeria, các binh sĩ giải phóng những thị trấn khỏi tay Boko Haram cho biết đã phát hiện nhiều người ăn cỏ hay côn trùng. Tại Yemen, nhiều gia đình không có tiền trả phí tổn chuyên chở cho con cái đang đói khát đến một số ít trung tâm chữa trị còn mở cửa. Tại Somalia, một số bà mẹ phải đi bộ hơn 100 dặm với những đứa con đang kêu khóc chỉ để tìm nguồn thức ăn và nước uống. Tại Nigeria, Nam Sudan, Yemen và Somalia, người dân không những đang chết dần vì thiên tai, nhưng cũng vì những việc do con người gây ra, đó là những cuộc xung đột vũ trang, bà Haley nói. Kể từ năm ngoái, Hoa Kỳ đã viện trợ hơn 1 tỷ đô la cho bốn nước này. Vào năm 2017, Hoa Kỳ đã cung cấp 1/4 tiền tài trợ nhân đạo cho những nước này, theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lãnh đạo nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn lực để giúp vượt qua cuộc khủng hoảng này. Và như chúng ta đã nghe ngày hôm nay, những nước khác cũng đang bước vào với Ngân hàng Thế giới mở rộng hoạt động bao gồm việc lần đầu tiên giúp ứng phó với nạn đói. Những khoản tiền này cung cấp thực phẩm và nước sạch, dinh dưỡng đặc biệt và chăm sóc sức khỏe, nơi tạm trú, giáo dục, bảo vệ và những dịch vụ cần thiết cho đời sống khác. Đại sứ Haley nói tiếp, việc tiếp cận vẫn là một trở ngại lớn vì chiến tranh, lương thực không đưa đến được những người đang đói. Tại Nam Sudan, Yemen, Nigeria, các bên liên hệ đến cuộc chiến cần phải để cho lương thực được đến những vùng này. Tại Somalia, thách thức gây ra bởi nhiều năm xung đột với những tổ chức khủng bố đang làm gia tăng ảnh hưởng của hạn hán. Do đó, đáp ứng với nạn đói không phải là chuyện xa vời. Giải pháp là chúng ta phải tăng áp lực lên các nhóm vũ trang để lương thực có thể được đưa đến những nơi cần thiết. Hoa Kỳ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quy trách nhiệm cho tất cả các chính phủ khi họ từ chối không cho tiếp cận để giúp những người đang cần giúp. Đại sứ Haley nói, chúng ta càng chờ đợi lâu mới hành động thì những tổn thất về sinh mạng ngày càng cao.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.